chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, sau hai ngày vượt đường rừng nguy hiểm, Thúy gặp được Linh, tình yêu của hai người đã chớm nở. Trên đường xuống xã, Linh cũng đã gặp lại hai Thanh và Sáu Hóa. Thanh phải ở cứ lo cơm nước, còn Sáu Hóa đang nằm ngoài lộ, rình khử tên Sầm quận trưởng. Tên này đã gây ra khá nhiều khó dễ cho phong trào du kích chiến tranh ở 9 xã vùng sông. Mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Nắng đồng bằng của nhà văn Chu Lai trong buổi đọc truyện hôm nay với giọng đọc Thu Loan. Thanh ngẫm nghĩ một lát rồi đứng dậy. Cô gái đứng cao gần bằng Linh. Ừ, phải rồi. Anh Sáu cưng anh lắm. Em cũng đi. Nằm hoài sinh bệnh. Cuốn võng nha. Rồi hẵng. Cho ăn cháo đi. Đói rồi. Đứng trước cô gái to lớn, tác phong giọng nói cứng rắn như đàn ông. Không hiểu sao Linh muốn vòi vĩnh một tí. Gặp người nhà mà. Những người dân Bù Chao đã đi ngủ. Thanh suýt xoa múc một tô cháo thật đầy cho Linh. Anh nhìn những vụt thịt cá đang nhả khói, rồi lại lắc đầu. Nóng, ăn lâu lắm. Linh thắt dây súng vào bụng. Chờ chút nhé. Anh đi lại võng Rồn, khẽ vỗ vào má chú bé. Rồn ú ớ tỉnh dậy, và như một người lính từng trải, chú nhảy phắt xuống đất, tay đặt hờ lên cây AR-15, giá dưới bụng võng. Mắt nhìn Linh nghiêm nghị. Gì vậy? Có gì mới không? Không có gì đâu, ông cứ ngủ, mình đi đây. Về tới nhà rồi, không cần dẫn nữa. Chào người anh em nhé. Đi đâu? Rồn hỏi, ý không bằng lòng. Đi choảng nhau. Chú bé nghe vậy, mở to mắt, đứng im một giây, rồi toàn thân chú bỗng dịu lại, mát mẻ. Rồn bẽn lẽn tới gần Linh, thỏ thẻ thật ngoan. Đi choảng nhau thiệt hả anh? Chú mân mó vào mấy tạc đạn trên hông Linh. Em cũng muốn đi choảng nhau hoài như mấy anh lắm, nhưng chú trường trạm không cho. Nói còn nhỏ. Vậy anh đi mạnh rồi, bữa nào có dịp lên quận ghé em chơi. Em tát hố bom, bắt lươn cho anh nhậu nghen. Linh đưa tay kéo Dồn vào lòng, cọ cọ hàm râu lên cặp má mịn màng của chú, rồi theo Thanh ra cửa vàm. Bên ngọn đèn chai, Rồn vẫn đứng nhìn theo, cái bóng Rồn nhỏ xíu, nom thật dễ thương. Vượt qua hai con rạch sâu đầy đỉa, một vạt mắc cỡ tây cứa bấy đùi, và con lộ trắng có trăng kẽm gai. Hai người tới mép chảng. Tầm nhìn thoáng đãng, không vấp phải một cụm cây nhỏ. Gió thổi mạnh và hơi lạnh. Lộ 13 trước mặt kia rồi. Thanh nằm xuống tìm điểm chuẩn. Cô chỉ một điểm mông lung ở giữa hai vệt đen mờ mờ, cao hẳn lên so với mặt trạng. Có những tia sáng yếu ớt. Nói tổ anh Sáu đang ở đó, nằm giữa ấp và chợ. Sáu Hóa cùng với ba chiến sĩ và xã đội trưởng Mười Đành ăn dầm nằm dề tại đó đã năm đêm rồi mà chưa diệt được thằng Sầm. Thằng thiếu tá ác ôn khét tiếng này nguyên là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn bảo an 306. Nhờ công trạng hủy được ít cụm rừng, chặt được mấy cái đầu Việt Cộng, nên mới ngoài 30 tuổi đã lên tới quận trưởng quận Châu Thành, quận trọng yếu nhất trong tiểu khu. Nó không chịu lấy vợ, thân thể cao lớn, đen bóng như người Chàm, và xăm cùng mình. Từ ngày giữ chức quận trưởng, một mặt nó giáo giết quân sự hóa bộ máy nông thôn, đưa những sĩ quan tàn ác nhất do chính tay nó chọn lựa xuống làm xã trưởng, ấp trưởng. Một mặt nó tự thân cùng với bọn chỉ huy, chi khu, nống quân ra càn quét, đốt phá liên miên những xó xỉnh nào ta còn có thể trụ được. một tay nó gây khá nhiều khó dễ cho phong trào du kích chiến tranh ở chiến xã vùng sông. Một số cơ sở chịu hết xiết, teo đi. Lác đác lại có người ra chiêu hồi đầu hàng. Nó tuyên bố, quyết không để cho một thằng Việt Cộng nào lọt được vào ấp, lấy được một hạt gạo, một viên thuốc. Triệt để phong tỏa kinh tế cho đối phương cứ ôm nhau mà chết đói trong rừng. Có đêm, cán bộ binh vận của tỉnh, của quận xuống đào hầm gần lộ, phát loa cảnh cáo, kêu gọi nó. Thằng Sầm đứng trên chòi cu, loa lại. Con mẹ mấy thằng Việt Cộng suốt ngày nằm co trong hang trong hốc, đói bụng, tối mới dám mò đi kiếm ăn mà còn lớn họng nói bậy nói bạ cái gì. Có ngon cứ ngồi đó, tao ra cho mà nắn gân. Nó dẫn quân ra thật và đằng mình phải chóc hầm chạy. Chính nó cũng ngày ngày mặc thường phục ra bưng, ra gò với bọn thám kích, rình rập cán bộ nằm vùng. Mấy anh trên quận ủy, quận đội thấy cứ để cho nó tiếp tục hoành hành thì bất lợi, dân mất tin, phong trào xuống. Những thằng khác noi gương làm tàng, nên chỉ thị gấp cho đơn vị sáu hóa kết hợp cùng với xã phải diệt được nó bằng bất cứ giá nào. Nghe nói, nó với sáu hóa ngày trước có sống cùng trong quân đội hòa hảo. Người ở chợ bảo, bây giờ nó chẳng ngán một ai, trừ sáu hóa, nó còn nể nể một chút. Nó có chó ban tin, nếu sáu hóa còn sống, xin mời ra quán ba tàu nhậu thiệt tình một bữa, rồi đấu tay đôi. Mới cách đây nửa tháng, ba cán bộ điều nghiên của đại đội chui rào rủi ro bị nổ trái, chết vắt người lên hàng rào gai. Thằng Sầm sai lính chặt đầu, cắm ở cổng chợ, thân phơi giữa lộ. Ai đi qua cũng bắt dừng lại xem. Xác mấy chiến sĩ đặc công còn bôi lọ đen thui. Nó nói là chính tay nó bắn cháy đen. Sáu hóa đã có lần đội nón phớt, đóng giả người buôn gỗ, nhét súng vào nách. Đi chiếc Honda 90E mới dỡ hòm, chở cậu liên lạc hóa trang con gái, săn nó cả buổi ở chợ. Thằng Sầm khôn ngoan, đi đứng bất tử, không thành quy luật. Lúc mặc thế này, lúc mặc thế khác. Hôm nay đi đường này, ngày mai xéo lối kia. Nên viên đạn của sáu hóa đi không chuẩn. Nó vẫn sống nhăn, mà mình thì mất không chiếc xe máy hơn 100.000. Hai người đã trườn tới sát lộ. Đang nhìn ngó, chợt có ba tiếng cú bếp vang lên, gần lắm. Hai thanh lúng túng nhìn trước nhìn sau. Lại ba tiếng nữa. Không biết làm sao, cô gái cũng cong lưỡi chóc lại đúng ba tiếng. Linh lạnh người. Ám hiệu tầm bậy. Coi chừng ta đụng ta đủ lửa bây giờ. Ta đụng nó còn có cơ thắng, chứ ta đụng ta là chết cả hai. Anh còn đang chưa biết xử trí thế nào, thì bất thần có một cánh tay cứng ngắc chẹn ngang lấy cổ, và một ngón tay ấn sâu dưới cằm. Linh há mồm ra ngáp ngáp, không kêu được một tiếng. Anh có thể dễ dàng gỡ miếng khóa này, nhưng vẫn nằm im. Đau tới giàn giụa nước mắt, nhưng cái miệng bị ấn xuống cỏ vẫn cười. Thế võ của đồng đội quen thuộc quá. Á, đau, nhẹ nhẹ thôi. Thằng nào thế? Trong chớp mắt, tóc anh bị kéo ngược trở lại, và trong nền trời bàng bạc, khuôn mặt sáu hóa đập vào mắt anh với vẻ mặt gườm gườm, gò má nhô cao, cái đầu to ra và cái miệng rộng chĩu sang một bên. Linh cũng gườm gườm nhìn lại, không thèm nói nửa lời. Mãi sau, cái miệng mím chặt của sáu hóa mới hé dần rồi ngoác ra cười, bàn tay buông khỏi tóc Linh. Mày hả Tám, thằng chết bầm, mày làm sao lại có được ở đây hả Tám? Linh vừa nắn lại hàm, vừa chỉ sang hai thanh. Lúc ấy cũng vừa được thả ra. Sáu hóa thoắt lúng túng. Anh ngây mặt ra một chút, rồi bấm Linh chuồn ra sau. Thế là, mày thiệt đó hả Tám? Sao kỳ vậy? Sáu hóa lùa cả bàn tay xoa đầu Linh, làm tóc anh rối tung. Linh phì cười, ghì chặt cổ bạn xuống cỏ, khiến anh chàng thở khò khè. Đau, đau chú em. Hỏi hoài, cứng hàm người ta rồi đây này, muốn tháo hả? Sáu hóa gỡ được tay Linh ra, xoay người lại, đưa tay nắn nắn bả vai bạn. Khỏe rồi hả? Sau đừng dại nghe cưng. Thôi về đi. Theo Giao Liên về đi. Về đâu? Về nhà. Chả có ai trông coi đơn vị cả. Về. Tôi sẽ hỏi tội ông. Rồi, vậy đó. Đánh xong về luôn. Tới lúc đó, Linh mới biết Sáu Hóa chỉ mặc độc chiếc quần cụt. Đầu chụp cái nón toen hoẹn, còn toàn thân chét lọ nham nhở. Lúc này, anh muốn nằm trèo queo xuống, gác chân lên bụng Sáu Hóa, tán gẫu quá. Không được, ông còn yếu, bảo không là không, về đi. Không về. Ngon không? Rồi, vậy đó. Ngồi kín vô mà xem. Anh nói sơ sơ kiểu đánh coi. Hai người mọp tới mép lộ và bằng cái giọng nghịch ngợm như học trò sắp chơi khăm nhau, Sáu Hóa kháo kháo vào tai Linh. Cơ sở bên trong báo, sớm nay nó dám qua đây lắm. Nó từ nhà con nhân tình người Tàu ở ấp đi về chợ. Đoạn này gần thị trấn, chưa ai động tới, nên nó coi thường hết giáo, chỉ thèm đi Honda. Có hai thằng kèm trước kèm sau. Bắn, giật trái đều không được. Nghe tiếng nổ, chúng nó túa ra, mình khó thoát. Chỉ còn cách căng dây. Mày tám. Rồi, vậy đó. Ông uống rượu đấy à? Sau Hóa bỗng ngậm miệng lại, rồi nói lúng túng. Làm bậy một xị chỗ ấm bụng. Dây đây nè, anh đánh trống làng. Linh đưa tay sờ sợi kẽm gai giá lạnh nằm vắt qua mặt lộ. Nếu nó tới, chỉ việc nâng dây ngang cổ. Rồi, vậy đó. Ông làm cái gì sột soạt vậy? Linh hỏi đột ngột. Khẽ chứ cha. Tao cuốn điếu thuốc. Anh em biết nó phê bình. Ông có hút không? Thôi, hút chung nghen. Sáu Hóa rủ dê. Mấy giờ, anh Sáu? Sáu Hóa cúi sát mắt vào chiếc đồng hồ có lui miner nhấp nháy. 16 phút nữa. Ngồi đây, mình sang kiểm tra đầu kia. Khỏi, tôi sang đó. Ông một đầu, tôi một đầu. Thằng đi giữa phải không? Không đợi Sáu Hóa tỏ thái độ, Linh ngả người, lăn luôn qua mặt lộ. Con đường nhựa trơn nhẵn, mát lưng làm anh thoáng nhớ tới hồi nhỏ ở nhà. Những trưa hè cũng cởi trần, nằm lăn xuống sàn đá hoa thế này. Có hai bóng người cũng đang nằm bẹp ở đó. Linh cúi sát mặt, tóc chạm tóc. Anh nhận ra hàm răng của Mười Đành và thằng Lang. Họ siết vội tay nhau, rồi căng mắt nhìn về cuối ấp, trong lòng chưa hết xúc động vì cuộc sát cánh bất ngờ trước một trận đánh. Ở chỗ họ phóng tầm mắt, có những ngọn đèn dầu nhạt nhòa tựa ánh đèn người đi săn thú đêm, lẩn khuất trong các lùm cây bóng tối. Linh ngó đồng hồ. Thanh sáng kim phút hơi chéo qua phải. 4:05 rồi. Con lộ 13 vẫn duỗi dài êm ả. Xa xa, một vài tiếng súng cầm canh vang lên lẻ loi. Kiểu này, tới 4:30, nếu nó không đi, cũng phải quay về. Muộn hơn, sáng hửng lên, ló đuôi rút không kịp. Linh áp tai xuống mặt đường. Không một tiếng rền nhỏ, chỉ có cái giá lạnh phả lên thái dương. Một tốp lính tuần tra tới gần, gót giày bước êm. Mọi người tuột xuống, chúng đi qua, còn nhìn thấy những cái bóng chật chội in trên màu trời xám chì, súng xỉa xuống đường. Thanh sáng đồng hồ nhích chút nữa, có lẽ bà con đã dậy. Có ánh lửa nấu cơm, có tiếng chó sủa, tiếng thắng xe bò lịch kịch và cả tiếng mở cửa sắt ken két của mấy quán tiệm trong chợ. Thiên hạ sắp sửa một ngày làm ăn rồi. Linh quyết định lăn sang hội ý với Sáu Hóa. Vừa tới giữa lộ, bỗng anh ngoắt mình lăn nhanh trở lại. Ở phía ấp có ngọn đèn chói sáng thình lình bật lên. Còn đang ngỡ ngàng thì ánh đèn thứ hai, rồi thứ ba xuất hiện. Độ sáng lóa của nó làm quáng cả mắt, làm nhòa cả cảnh vật. Linh dướn người lên. Đúng nó rồi, ánh đèn Honda, 3 chiếc Honda. Tiếng máy nổ xa nghe vo vo như con bọ dừa đang rung cánh cạnh màng tai. Tiếng rung cánh lớn dần trong khi những luồng sáng thu gọn lại, gom nhỏ hơn. Linh thấy bắp chân mình đang nháy nháy, các thớ thịt căng lên mà răng cứ va vào nhau cách cách. Quỷ quái thật, trận nào cũng thế, cứ sắp có chuyện là lại không sao kìm nổi cái tật này. Súng cứ phải nổ lên cái đã, rồi đâu mới hoàn đấy. Anh cắn sâu vào cạnh ngón tay, bắp chân có đỡ giật giật hơn. Ánh sáng đang quét loang loáng trên mặt lộ bỗng dưng tắt lịm. Cánh con bọ dừa cũng không thấy rung nữa. Lộ 13 lại duỗi dài êm ả. Linh nhếch mép. Chắc nó cảnh giác đối phương, nếu có. Được, muốn thử kiểu gì thì thử, miễn là đừng lộn vòng trở lại. Không ai động đậy. Sốt ruột bò ra đường là hỏng cả. Ba luồng sáng lại lần lượt quắc lên, vuốt dài, lia sang hai bên. Tiếng con bọ dừa chuyển thành tiếng bọ hung quạt cánh. Nó đã tới gần rồi. Họ phủ cảnh lá lên đầu. Linh siết chặt đầu dây kẽm vào lòng bàn tay. Nheo mắt lại, nhìn hất lên. Linh đã thấy ba bóng người mờ mờ trên xe. Chúng không ngồi mà dạp trên yên. Mỗi đứa cách nhau tới 20 mét. Cùng một lúc, cả luồng sáng lẫn tiếng bọ hung đều biến mất, nhường lại cho tiếng nổ rền như đạn liên thanh và lưỡi sáng đã liếm vượt qua đầu họ. Nó ở ngay đây rồi. Vành bánh xe chiếc thứ nhất đang xoay loang loáng, bánh nghiến giàn giạt. Tập trung thằng ở giữa, bỏ thằng này. Rè ét. Chiếc xe lao qua như tia chớp. Luồng sáng khác ập đến rồi vụt đi. Chiếc thứ hai đây, chính nó đây rồi. Vừa kịp trông thấy chiếc ghi đông bắt ánh đèn như đôi cánh én lướt trên không trung. Linh đứng bật dậy, sợi kẽm trên tay anh kéo thẳng căng. Hự, trong một thoáng cánh tay anh tê đi, những ngón muốn rời ra. Thằng trên xe hộc lên một tiếng rồi tung lên, lộn ngược trở lại. Cùng viết chiếc xe máy mất đà đổ nghiêng và ầm ầm xuống mặt đường. Nghe rõ tiếng sọ người vỡ không khóc. Linh cũng bị chúi theo, sạt đầu gối xuống đất. Chiếc thứ ba tới cách chừng 10 bước, thấy lạ phanh kít lại. Sáu Hóa quát khẽ. Cảnh giới thằng đầu, thằng cuối. Linh chồm dậy phóng ra đường, chiếc xe đổ vẫn còn nổ máy. Khi tới, anh đã thấy Sáu Hóa buông vội cái xác chết, đứng vụt dậy, giọng lạc đi như người vừa bị mất cắp. Không phải thằng này, còn mẹ, thằng đằng sau, bắt. Sáu Hóa, Linh và một người nữa chạy bổ tới chiếc xe vẫn còn đứng im, đầu ngúc ngoắc. Không kịp rồi, chiếc Honda rung mạnh một cái. Cua một đường, cháy bánh sát mép lộ, chút xíu nữa đâm xuống ruộng rồi vút đi. Một loạt AK phóng theo, hai loạt súng ngắn phóng theo, lửa nhằng nhằng hai bên sườn xe. Chiếc Honda vẫn chạy như phát rồ. Sáu Hóa quơ cây cạp pin tự động của Thanh, cặp ngang nách, xiết hai loạt. Lửa trụm dần, rồi bám dính vào sau xe. Chiếc Honda lảo đảo rồi lật ngang, nghe tiếng nước ruộng bắn tung lên. Ba người nhảy lại, chỉ thấy chiếc xe không, ngập nửa trong nước, bánh vẫn còn quay. Xa xa trên mặt lộ, một bóng người đang cắm đầu chạy như điên, chân có vẻ bị thọt. Linh giơ súng. Quá muộn rồi, nó đã mất hút. Đầu đằng này chiếc xe thứ nhất cũng biệt dạng, tiếng động cơ hoảng loạn nhỏ dần. Đến lúc ấy dưới chân Linh, Sáu Hóa nằm lăn ra, đập đập đầu xuống đường dễ đành đạch. Anh rên hừ hừ như bị sốt rét nặng. Linh và mọi người đứng trơ phỗng xa, điếc đứt ruột đứt gan. Cối 81 ly từ các đồn, các tua bắt đầu rộng ầm ầm xuống hai bên đường, xen kẽ với từng chùm lửa từ mặt đất tỏa lên. Đạn thăng kéo dây nhau bay chằng chịt. Mọi người lăn vào sau các vật che đỡ vừa tìm được. Chỉ còn mình Sáu Hóa vẫn nằm giữa đường, bất động như chết rồi. Hai Thành chạy tới, ngồi xuống bên cạnh giọng vỗ về. Anh Sáu, đừng buồn nữa. Cho rút đi, anh Sáu. Sáu Hóa vẫn nằm như ngủ. Trần chờ ở đây bỏ con bây giờ. Linh cáu sườn cũng chạy tới. Nhưng anh vừa đụng tay vào nách, định xốc bồng cả cái cơ thể nhỏ bé ấy dậy, thì như có sức bật từ trong lòng đất, Sáu Hóa dựng phát người lên. Dưới ánh pháo sáng, nhìn mặt anh tỉnh khô, anh nói thản nhiên. Rút cái gì? Hề, trụ lại tìm cách đánh nữa chứ. Không diệt được thằng mắc dịch ấy, không thèm về đâu. Rồi, vậy đó. Linh, Thanh, hai người về trước đi, lẹ lên. Linh quắc mắt nhìn Sáu Hóa. Anh là thằng tôi, hiểu chưa? Sáu Hóa trố mắt nhìn Linh, rồi nhìn qua Thanh. Cô gái cũng nhìn lại anh đội trưởng đầy vẻ trấn áp. Một trái cối nổ gần. Miệng quật xuống mặt đường chan chát. Bộ mặt thiếu ngủ của Sáu Hóa sáng xanh lên. Trên khuôn mặt ấy bỗng giãn nở một miệng cười dễ dãi. Rồi, theo tôi, tất cả. Và cứ giữa đường, anh khom lưng dẫn mọi người chạy ngược lại chợ. Tới một khúc quẹo, anh ngồi thụp xuống, chỉ hai đống báng khô cao hơn đầu người, dựng trụm ngọn ở mé gò. Đằng sau là dàn khổ qua đang trổ lá. Anh phân công cọc lốc. Ém vào đó, nếu tình huống giờ, cả hai đống đều đánh chí cốt. Sáu người chia hai tổ. Hai Thanh ở tổ 10 đảnh, Linh ở với mình. Bàn tính chuyện tối nay luôn. Rồi, vậy đó. Bí mật hết ga. Hết xí quách mới nổ súng. Bà con thấy giữ lại. Nhưng đang nắng, chắc chưa ai dỡ ra chồng đâu. Mần đi. Mọi người tản về vị trí được phân công. Cối vẫn nổ tứ tung, nhưng đã chuyển làn dần về phía sông. Trong khi Lang, xạ thủ B-40, người dân tộc Thổ Cao Bằng, gượng nhẹ, gỡ từng thân báng lòng khòng, tạo một lỗ hồng chui tọt người, thì Sáu Hóa và Linh bò đi xem xét địa hình. Với cảm giác nhạy bén của người lính, Linh bỗng thấy lạnh gáy. Địa thế ém quân quá trông chênh. Hai đống báng khô, chẳng hầm chẳng hố, lọt giữa hang ổ kẻ thù. Lộ một chút thôi là coi như mạng đổi mạng. Chúng nó sẽ tứ bề bủa vây với những phương tiện hỏa lực, cơ giới cực mạnh. Giỏi lắm. Sáu người diệt được nó 60 rồi cũng chịu chết. Ban ngày ban mặt, rút đường nào, chỉ cần hai trái chống tăng M72 là hai đống báng sẽ cháy bùng như đuốc. Táo bạo đấy, nhưng suôn sẻ được thì thật tuyệt vời. Sát ngay nách nó, đỡ được bao công tiềm nhập, dò xét, thật khó mà giữ kín được. Linh liếc sang Sáu Hóa, mặt anh bình thản như đang ngồi uống trà ở hậu cứ. Linh chợt thấy an tâm. Anh chàng ít khi quyết định nhầm lẫn. Anh chả nổi tiếng đánh giặc do năng khiếu tham mưu thần tình và sự táo bạo tới lạ lùng đấy ư. Cái lần anh quyết định trèo lên ngọn cây, phục chiếc cá rô ở giữa căn cứ lõm, ra khỏi cứ là gặp địch. Ai cũng le lưỡi, can gián khác nào chầm mình xuống sông, đọ tay đôi với cá sấu. Nhưng anh vẫn chạy được về. Còn chiếc cá rô thì rơi tại trận. Đã nghiệm ra rằng, ở cái nơi lừa lọc nhau từng miếng, thuộc cách đánh của nhau từ cái mẹo nhỏ nhất này, ai có ngón hiểm hơn, bất ngờ hơn, sẽ dứt điểm. Ấy vậy mà. Một bóng đen lòm khòm đi tới. Ai? Sau Hóa hỏi. Đành đây. Đi đâu thế? Anh xã đội trưởng lừng khừng. Đi dẫm bậy mấy dấu chân, nghi binh. Thẳng. Kỹ trời thần. Sáu Hóa gật gù vẻ khoái chí. Bọc gì vậy? Linh nắn nắn cái gói trên tay đành. Mỗi tổ một chút, ăn cầm chừng đỡ khát. Mười đành dốc vào tay Linh chừng chục trái dưa leo mập mạp, rồi lại lường khừng đi về đống báng của mình. Cái anh chàng xem ra lù khù này, đánh giặc kỹ càng như bà già đi chợ. Linh nhét dưa vào túi nghĩ thầm. Trận đánh năm ăn năm thua này, có những ông thổ thần như vậy cũng đỡ ngại phần nào. Nếu Sáu Hóa quyết định hấp tấp, anh ta đã phản đối rồi. Linh lại tìm thấy được cái háo hức bồn chồn trước một trận đánh có chuẩn bị đầy đủ. Anh men theo dàn khổ qua, đi kiểm tra tổ của đành. Tổ này đã vào gọn. Nhìn bên ngoài, thấy đống báng vẫn im lìm, trụm ngọn. Trông tinh mới thấy bụng nó hơi phình ra. Tốt rồi, chủ nhân của nó bận bịu đồng áng, làm sao mà để ý được một chút phình xa đó. Mà dù có thấy cũng chả nghi ngờ gì. Anh quay về đống của mình. Đống này cũng hơi phình xa. Vậy là trong ruột hai đống báng khô, bên con lộ chiến lược san sát đồn tua, có chứa cả một bán đội súng to, súng nhỏ đủ cả. Linh hồi hộp luồn vào, rồi thò tay ra ngoài, dấp lại lỗ hổng. Một hơi ấm sực lên. Tối im. Có tiếng nhai dưa gau gáu. Linh ghé sát lại. Cái miệng không nhỏ lắm của Sáu Hóa đang chuyển động. từ dải rừng trồi xa tít bên kia lộ, đám mây màu trì chuyển dần thành màu sáng bạc, màu sáng trắng, màu hồng nhạt, màu hồng tươi, rồi đỏ tía. Mặt trời thật to, hiện ra rực rỡ, cứ tưởng cả rừng trồi bốc cháy. Con đường nhựa cũng màu hồng, những luống cây cũng màu hồng, đống bám bên kia cũng màu hồng, tất cả đều hồng lên tươi tỉnh. Hóa ra bình minh trên lộ chẳng khác gì bình minh trên sông. Linh thấy lạnh lưng hở sườn. Trời sáng rõ mới lộ hết cái thế mỏng manh. Đào hầm độn thổ ngay cửa đồn cũng có, song thú thật, anh chưa ếm cái kiểu này bao giờ. Người đặc công như vạc ăn đêm, có bóng tối che chở. Nhưng ngồi cả đống chồm hổm giữa ánh sáng mặt trời, giữa đồn bốt địch thế này thì quá sức tưởng tượng. Anh bàng hoàng nhìn mặt trời dần dần lên cao. Từ phía ấp, một chiếc xe bò lọc cọc lăn bánh trên lộ. Đằng sau có tốp người gồng gánh đi chợ. Họ đi với dáng tất bật, đôi mắt phiền muộn. Nhưng Linh cảm thấy sáng nay, những người dân này có vẻ gian xảo thế nào ấy. Hình như những cặp mắt kia cứ lấm lét về phía hai đống bán. Người đi sau gọi người đi trước chờ, cũng khiến Linh chột dạ. Ngay cả chú bò kéo kia nữa, mắt cũng nhìn ngang ngửa đầy vẻ xảo trá. Cái mũi chun lại như đánh hơi, và những kẽ hở cứ rộng ra thanh thang. Khỉ thật! Anh bỗng đảo nhanh mắt, đi ngược lại chiếc xe bò. Một hàng dọc lính, 15 thằng, bước uể oải, ba lô đè nặng trên vai, làm những cái nón sắt rụt lại. Súng tiểu liên cực nhanh Mỹ, có khẩu vác khẩu đeo. Ở nắp những chiếc ba lô, Linh trông rõ những mảng bí đỏ, bí xanh hở ra, và cả cánh trắng một con vịt đang đập đập. Bọn này chắc nằm kích cả đêm ở chợ, sớm nay về đồn. Chúng không quên cuỗng theo ít đồ về ăn nhậu. Vậy là cả mình lẫn nó đều thức trắng đêm. Với những bộ đồ chật cứng, chúng đi lêu xêu trên mặt lộ cao. Ống chúng che khuất cả vầng mặt trời mới mọc. Nhác trông giống bức tranh vẽ một tù khổ sai, đang đi trong hoàng hôn. Đám tù khổ sai có những viền sáng bạc quanh người. Đừng rẽ xuống đây, đừng rẽ xuống đây. Phiền lắm. Linh nhìn vào mắt sáu hóa. Đôi mắt ấy lờ đờ, nửa nhắm nửa mở, vẻ muốn ngủ. Linh bấm anh, chỉ trung đội bảo an. Sáu hóa gật đầu, mắt vẫn không mở to. Anh lại nhìn ra bọn lính. Chúng đang từng thằng một rẽ xuống đường bò dẫn vào đồn. Linh thở ra. Có lẽ nếu gặp lại anh út cỏ ngằng, mình phải bổ sung vào cái triết lý của anh ấy. Người lính không thể chỉ biết tìm niềm tin trong ánh mắt hoảng loạn của kẻ thù, mà cùng một lúc phải biết tìm cả trong ánh mắt đồng đội nữa, bác sĩ ạ. Ví như những lúc như thế này đây, nếu mình bắt gặp một tia hoàng kim trong mắt sóng hóa thì sao? Biết đâu cả hai đều cụp xuống run rẩy. Đức tin của anh ấy lạ quá, cứ như không. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Nắng đồng bằng của nhà văn Chu Lai, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện thứ hai tuần tới. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.